Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, mùng 3 tháng 2, thứ sáu trong tuần thứ tư một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 14 đến 29. Khi ấy vua Herode nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan tẩy giả từ cõi chết sống dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một trong các ngôn sứ. Vua Herode nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua ấy đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herode biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta về cái chết oai hùng của Gioan tẩy giả. Vì can đảm làm chứng cho Chúa Kitô, can đảm để bảo vệ phong hóa, ngăn cản Herode lấy vợ của anh mình, nên ông đã phải mất mạng. Gioan tẩy giả đã hiên ngang làm chứng và can đảm hiến dâng mạng sống. Chúa Kitô đã được chính Gioan giới thiệu, và giờ đây Gioan giới thiệu Chúa không phải chỉ là lời công bố đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, mà Thánh Gioan đã giới thiệu Chúa bằng chính máu đào của mình, bằng chính một lời chứng hùng hồn, bảo vệ đức tin và phong hóa. Thánh Gioan trở thành gương mẫu, trở thành người hùng của mọi thời đại, để chúng ta noi gương bắt chước, can đảm mà làm chứng cho Chúa Kitô. Chúa Kitô đã đến, và mỗi chúng ta được vinh dự trở thành người môn đệ của Chúa. Người môn đệ có nhiệm vụ phải làm chứng cho Thầy. Môi trường mà chúng ta làm chứng cho Chúa hôm nay có thể cũng khắc nghiệt không kém môi trường của Gioan Tẩy Giả, vẫn còn đó những sự hận thù và bách hại, vẫn còn đó những người môn đệ hiến dâng mạng sống một cách hiên ngang nhưng cũng đầy bi thương, vẫn còn đó lối sống chối từ Thiên Chúa, coi trọng tất cả những gì là tinh thần thế tục. Làm chứng cho Chúa thời nào cũng đòi hỏi một sự kiên trung, đòi hỏi một sự anh hùng, đòi hỏi một sự hy sinh. Chỉ có ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể kiên trung trong bậc sống, kiên trung trong lối sống, kiên trung trong lời chứng của mình. Chỉ có ơn Chúa giúp, chúng ta mới có thể thi hành phận vụ người môn đệ chân chính của Đức Kitô. Chúng ta tha thiết nài xin Chúa. Xưa kia, Chúa đã ban ân sủng dồi dào cho Thánh Gioan để ông hiên ngang hiến dâng mạng sống cho Chúa. Thì Chúa cũng ban ân sủng cho chúng ta để trong những nghịch cảnh của cuộc đời, chúng ta vẫn kiên vững một niềm tin son sắt làm chứng cho Chúa trong cuộc đời mình. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã đón nhận máu đào của Gioan Tẩy Giả để làm chứng cho Chúa. Nay xin Chúa cũng đón nhận đời sống của chúng con, ban thêm ân sủng để chúng con kiên trung đến cùng sống đức tin mà chúng con đã lãnh nhận và hân hoan làm chứng cho Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Hãy trông Chúa, hãy trông Chúa làm cho đi. Tin theo ai nếu anh hơn theo Chúa. Tin ai tin anh hơn tin Chúa. Hãy trông Chúa làm cho đi. Tin theo ai nếu anh hơn theo Chúa. Tin ai tin anh hơn tin Chúa. Hãy trông Chúa làm cho đi, tin theo anh nhưng hãy theo Chúa, đừng tin ai tin anh hơn tin Chúa. Hãy trông Chúa làm cho đi, tin theo ai nhưng hãy theo Chúa, đừng tin ai tin anh hơn tin Ngài. Tin cho con biết sống thành Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Congo, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Congo. Sáng ngày 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 1 triệu tín hữu tại thị trường Endolo, vùng thủ đô của Congo Dân Chủ. Đây là thánh lễ công cộng duy nhất Đức Thánh Cha cử hành trong 3 ngày viếng thăm tại Cộng hòa Dân Chủ Congo. Trong số những người hiện diện, có ông bà Tổng thống và nhiều giới chức trong chính quyền Congo. Phần thánh ca trong buổi lễ cho một ca đoạn tổng hợp gồm 700 ca viên đảm trách. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha từ 48 giáo phận Congo và các nước láng giềng cùng với hàng ngàn linh mục. Đức Hồng Y Ambungu Bechungu, tổng giám mục Kinshasa, đã cử hành các nghi lễ tại bàn thờ thay Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ giai thoại Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói với họ, bình an cho các con, và nhận định rằng, chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đệ, họ hoàn toàn choáng váng vì biến cố thập giá, đời các môn đệ có mặc cảm tội lỗi, thất vọng, buồn sầu, sợ hãi, vậy mà Chúa công bố bình an, trong khi tâm hồn các môn đệ đầy những đổ nát, Chúa loan báo sự sống, trong khi họ cảm thấy cái chết trong tâm hồn. Áp dụng vào tình cảnh của những người dân Congo, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em, với Chúa Giêsu, sự ác không bao giờ chiếm ưu thế, không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Thực vậy, người là an bình của chúng ta, và an bình của Chúa chiến thắng. Vì thế, chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta không thể để cho sầu muộn trỗi vượt trong chúng ta. Chúng ta không thể để cho thái độ cam chịu và chịu theo định mệnh len lỏi vào chúng ta. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha đề ra 3 nguồn mạch an bình mà Chúa Giêsu chỉ ra, đó là tha thứ, cộng đoàn và sứ mạng. Trước tiên là tha thứ. Trước khi ban cho các tông đồ quyền tha thứ, Chúa tha thứ cho họ, không phải bằng lời nói, nhưng bằng một cử chỉ. Ngài tỏ cho họ đôi bàn tay và cạnh sườn, nghĩa là tỏ cho họ những vết thương, vì sự tha thứ nảy sinh từ các vết thương. Cùng nhau, ngày hôm nay, chúng ta tin rằng với Chúa Giêsu luôn có thể được tha thứ và bắt đầu lại. Thật là tốt dường nào khi chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình khỏi sự giận dữ, căm hận và phật lòng. Sang đến nguồn mặt thứ hai của hòa bình, đó là cộng đoàn. Chúa Giêsu phục sinh không ngỏ lời riêng với các cá nhân các môn đệ, nhưng Ngài gặp họ chung với nhau và giao có hòa bình cho cộng đoàn đầu tiên. Không có Kitô giáo nếu không có cộng đoàn, cũng như không có hòa bình nếu không có tình huynh đệ. Nguồn mặt thứ ba của an bình là sứ mạng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em, chúng ta được kêu gọi trở thành những thừa sai hòa bình, và điều này mang lại hòa bình cho chúng ta. Đây là một chọn lựa, dành chỗ cho mọi người trong tâm hồn, tin rằng những khác biệt chủng tộc, địa phương, xã hội và tôn giáo đến sau và không phải là những chướng ngại. Tha nhân là anh chị em, là phần tử của cùng cộng đoàn nhân loại và cùng là gia đình của Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Kinshasa sở tại đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời trình bày tình trạng giáo phận địa phương cũng như tình trạng đau khổ dân chúng tại Congo. Đức Thánh Cha đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá, và Đức Hồng Y tặng cho Đức Thánh Cha bức tranh có hình Đức Thánh Cha và hình đất nước Congo.
Tin Juba, Nam Sudan. Chính phủ Nam Sudan muốn tái thương thuyết với chiến quần. Chính phủ Nam Sudan muốn khởi động lại các cuộc thương thuyết với chiến quần. Theo cộng đồng Thánh Egidio, cuộc đối thoại sẽ được mở lại ngay sau tuần lễ Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước này, tức là sau Chúa Nhật, mùng 5 tháng 2 sắp tới. Ông Paolo Impagliato, tổng thư ký cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, tuyên bố như trên hôm 30 tháng Giêng vừa qua với đài phát thanh công giáo Tamazui ở thủ đô Nam Sudan. Cộng đồng này từ lâu vẫn làm trung gian các cuộc thương thuyết giữa chính phủ và các lực lượng tiến quân ở Nam Sudan. Hiệp định đình chiến đã được ký kết năm 2018 giữa chính phủ do Tổng thống Salva Kiir
và phe tiến quân do Phó Tổng thống Riek Machar lãnh đạo sau 5 năm chiến tranh đã có nửa triệu người chết. Tuy nhiên, có một số nhóm tiến quân khác tẩy chay hiệp định này. Họ đã ký tuyên ngôn Roma vào năm 2020 do cộng đồng Thánh Egidio làm trung gian. Trong đó, họ đồng ý ngưng chiến và tiếp tục hòa đàm với chính phủ Nam Sudan ở thủ đô Juba. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 11 năm vừa qua, tiến trình hòa bình Roma bị khựng lại vì chính phủ Nam Sudan bất ngờ ngưng đối thoại. Ông Impatiazo nói rằng, nay chúng tôi vui mừng vì chính phủ Nam Sudan quyết định tái đối thoại với các lực lượng đã không ký kết hiệp định 2018, và chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một đợt thương thuyết mới, càng sớm càng tốt, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan. Ông Impatiazo sẽ bay tới thủ đô Juba trong tuần này với một phái đoàn của cộng đồng Thánh Egidio. Đức Thánh Cha Francisco sẽ bay đến Juba vào lúc 3 giờ chiều, mùng 3 tháng 2 sắp tới, để cùng với hai vị thủ lãnh Anh giáo và Tin lành trưởng lão ECOS viếng thăm Nam Sudan cho đến trưa Chủ nhật, mùng 5 tháng 2.
Tin giáo phận Bắc Ninh. Liên cư sĩ giáo phận Bắc Ninh thường huấn vào mừng lễ bổn mạng. Trong bộ khiến đầu xuân mới Quý Mão và ngày quốc tế sống đời thánh hiến, sáng ngày 27 tháng Giêng vừa qua, gia đình Liên cư sĩ giáo phận Bắc Ninh đã có buổi thường huấn và thánh lễ mừng bổn mạng tại nhà thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh với sự hiện diện của khoảng 250 tu sĩ trong giáo phận. Sau ít phút gặp gỡ và thăm hỏi, cha Phêrô Nguyễn Văn Thủy, dòng Gia Minh, đặc trách tu sĩ giáo phận đã khai mạc buổi thường huấn này. Kế đó là phần lắng nghe chia sẻ đề tài. Đề tài đầu tiên được cha Francisco Salizio Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh, trình bày và triển khai với hai ý chính: niềm vui của người tu sĩ và chức năng ngôn sứ của người tu sĩ trong thế giới hôm nay. Từ đây, những bài học và định hướng được rút tỉa như: tu sĩ hiện diện ở đâu là có bầu khí của niềm vui, chỉ có Chúa là cùng đích, là trên hết tất cả mọi sự. Đừng để công việc kéo nuôi tôi ra xa Chúa và quên đi đối tượng duy nhất của tôi là ai. Rằng Thiên Chúa khả năng lấp đầy phong tiên của chúng ta, niềm vui này là bắt nguồn từ chính Đức Giêsu, là được lên đồng hình đồng dạng với Ngài. Từ đó, chúng ta hãy biết đón nhận anh chị em mình với lòng quảng đại và vui tươi, đừng để cộng đoàn tìm kiếm niềm vui ngoài Thiên Chúa. Thứ đến, người tu sĩ mang trên mình một sứ vụ là trở nên ngôn sứ cho thế giới ngày nay, bằng chính cung cách sống dựa trên khả năng phân định và sức mạnh chọn lựa điều Chúa muốn. Đời sống người tu sĩ phải giới thiệu một khuôn mặt rạng người của chính Thiên Chúa đang hiện hữu trong thế giới này. Đề tài thứ hai được Đức Cha Phó Giuse Đỗ Quang Khang chia sẻ, rút tỉa từ bài giảng trong thánh lễ bế mạc tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Một là không làm điều Chúa muốn, hai là bạo lực thánh. Đức Cha nói, chúng ta coi chừng kẻ nhân danh Thiên Chúa làm điều sai quấy mà không coi đó là tội. Đức Cha còn nhắn nhủ, tố cáo sự dữ thì chưa đủ, mà còn cần phải bỏ sự dữ nữa. Cơn cám dỗ thỏa hiệp với sự dữ là cơn cám dỗ lớn nhất với người Kitô hữu. Thiên Chúa cần sự thay đổi như chúng ta, và chính Ngài làm chủ sự thay đổi đó. Chúa và ơn Chúa làm thay đổi chúng ta, còn việc của chúng ta là để cho Chúa thay đổi mình. Nối tiếp với hai đề tài thượng huấn là thánh lễ nến, bổn mạng của gia đình Liên tu sĩ giáo phận, với sự hiện diện của Đức Cha Chính Cosma Hoàng Văn Đạt, Đức Cha Phó Giuse cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút trong tân tình tạ ơn, tri ân và bầu khí tưng bừng của đầu năm mới. Sau cùng, anh chị em tu sĩ trong giáo phận cùng dùng bữa cơm thân mật với hai vị cha chung của giáo phận trong một khí gia đình ấm áp và yêu thương.
In Kinshasa, Congo. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền Congo. Đức Thánh Cha Francisco lên án nạn bóc lột Âu Châu, đặc biệt tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi chính quyền và mọi người dân ý thức trách nhiệm của mình, tránh chủ nghĩa bộ lạc, góp phần xây dựng đất nước và thăng tiến giáo dục. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn đầu tiên tại Congo, tại cuộc gặp gỡ tổng thống, chính quyền, ngoại giao đoàn và các vị đại diện xã hội dân sự nước này tại trụ sở chính phủ ở thủ đô Kinshasa. Sau khi hội kiến riêng với tổng thống Congo, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 1.000 người tại khuôn viên dinh chính phủ, gồm các vị lãnh đạo chính quyền, tôn giáo, ngoại giao đoàn, doanh nhân, đại diện các tầng lớp xã hội có văn hóa Togo. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Tshisekedi, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước Togo, quốc gia rộng lớn như một đại lục trong đại lục Phi Châu, nhưng ngài cũng nhận xét, lịch sử không quảng đại lắm đối với Cộng hòa Dân chủ Togo, từ lâu bị giày vò vì chiến tranh và tiếp tục chịu đau khổ vì những cuộc xung đột trên lãnh thổ của mình và các cuộc cưỡng bách tản cư, cũng như chịu đau khổ với những hình thức bóc lột, khai thác kinh khủng, không xứng đáng với con người và thiên nhiên. Đất nước bao la và đầy sức sống này bị nạn bạo lực như một cú đấm vào bụng, dường như từ lâu không còn thở nữa. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cho biết ngài đến đây nhân danh Chúa Giêsu như người lữ hành hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha nói, tôi mong ước mang đến cho anh chị em sự gần gũi, lòng quý mến và an ủi của toàn thể giáo hội tôn giáo. Đức Thánh Cha ví Congo như một viên kim cương của thiên nhiên thì nói, tất cả anh chị em quý giá hơn mọi tài nguyên nảy sinh từ quần đất phong phú này. Hãy can đảm lên, hỡi anh chị em Congo, hãy trỗi dậy, nắm lại trong tay anh chị em như một viên kim cương rất tinh tuyển, thực tại, phẩm giá, ơn gọi của anh chị em, giữ gìn căn nhà anh chị em đang ở trong sự hòa hợp và an bình. Nói về các hình thức bóc lột mới, Đức Thánh Cha nhận xét, thật là điều bi thảm khi tại đất nước này và nói chung tại đại lục Phi Châu, thì ta vẫn còn chịu đau khổ vì những hình thức bóc lột khác nhau. Thật vậy, sau chế độ thực dân về chính trị, nay bùng phát chế độ thực dân về kinh tế, nó cũng biến dân thành nô lệ. Vì thế, đất nước này bị cướp bóc rất nhiều, nên không được hưởng đầy đủ những tài nguyên rất phong phú của mình. Thêm vào đó, có tình trạng nghịch lý là những hoa trái của đất nước này làm cho nó trở nên xa lạ đối với dân cư tại đây. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha cổ võ bài trừ chủ nghĩa bộ lạc và ngoan cố chỉ tìm lợi lộc cho bộ tộc của mình hoặc tư lợi, để rồi nuôi dưỡng cái vòng oán ghét và bạo lực gây thiệt hại cho tất cả mọi người. Rồi Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các nhà chức trách dân sự và chính quyền Congo được kêu gọi hành động trong sáng, sống trách vụ và lãnh nhận như phương thế để phục vụ xã hội. Ngài nói, thực vậy, quyền lính chỉ có ý nghĩa nếu nó trở thành việc phục vụ. Thật là một điều quan trọng thường nào khi hành động với tinh thần đó, tránh thái độ độc đoán, tìm kiếm lợi lộc dễ dàng và ham hố tiền bạc mà Thánh Phaolô Tông đồ đã định nghĩa là căn cội của mọi sự ác. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các nhà chức trách Congo thăng tiến giáo dục là con đường tương lai, con đường phải theo để đưa đất nước và đại lục Phi Châu đến tự do hoàn toàn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, bao nhiêu là trẻ em không được đến trường, bao nhiêu em thay vì nhận được nền giáo dục xứng đáng thì lại bị bóc lột. Quá nhiều em bị chết và làm những công việc như nô lệ trong các hầm mỏ. Chúng ta đừng nể quản cố gắng trong việc tố giác nạn trẻ em phải lao động và chấm dứt tệ nạn này. Bao nhiêu trẻ nữ bị gạt ra ngoài lề và bị xâm phạm phẩm giá. Các trẻ em, các trẻ nữ, người trẻ là hy vọng. Chúng ta đừng để hy vọng ấy bị xóa bỏ, nhưng được vun trồng hàng say.
Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu thương. Hãy khu trừ oán thù ghen thương và biểu dương gương sống yêu thương. Oán thù ghen thương và biểu dương gương sống yêu thương.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Với Chúa con đi vào đời trần gian một trận gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống tại núi, đường đi thanh thản sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi, lo chi Chúa luôn ở bên.
Chuyện kể rằng có một cây hoa dại bé nhỏ, mong manh, mọc dưới một gốc cây tùng cao lớn. Cây hoa ấy vô cùng hạnh phúc vì được cây tùng che chở, chắn gió che mưa. Cho nên nhiều ngày tháng qua, nó được sống bình yên dưới bóng cây tùng ấy, mà không phải lo lắng, sợ hãi bất cứ điều gì. Đang yên đang lành như vậy, thì một ngày nọ, một nhóm công nhân kéo đến, chặt đổ cây tùng to lớn đó và mang đi. Nhìn thấy cây tùng thân yêu bị đưa đi, và ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng nắng mà trước giờ nó chưa hề nhìn thấy. Cây hoa nhỏ hết sức đau buồn và sợ hãi. Nó gào khóc thở than. Thôi chết tôi rồi. Trước giờ cây tùng luôn che chở, bảo bọc tôi khỏi mưa khỏi nắng. Thân mình tôi nhỏ bé mong manh thế này. Bây giờ không có cây tùng che chở, tôi biết sống sao đây? Mưa to gió lớn đến, tôi phải làm thế nào? Chắc tôi chết mất thôi. Nghe tiếng nức nở của cây hoa nhỏ, những cây mọc gần đó an ủi vỗ về nó. Bạn đừng lo sợ như vậy. Trước giờ nằm dưới bóng cây tùng, bạn không thể ngước mặt lên để nhìn thấy bầu trời trên cao lồng lộng và mặt trời đang chiếu sáng, nên bạn cứ thấp bé mãi, chứ không thể vươn cao lên được. Có cây tùng che chở, bạn cũng không thể tiếp xúc được với những hạt mưa tươi mát và những cơn gió mạnh mẽ. Cho nên, bạn không thể lớn lên và mạnh mẽ được. Giờ đây, khi không còn cây tùng, bạn có thể vươn mình thẳng lên để tiếp nhận ánh nắng mặt trời, đón chào những giọt mưa và vui đùa với những cơn gió. Bạn sẽ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và mọi người sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp đầy sức sống của bạn. Cây hoa nhỏ nghe xong những lời khuyên nhủ đó thì cảm thấy yên lòng hơn. Nó thôi than khóc, hít một hơi thật dài và vươn vai, nhìn lên bầu trời bao la ngập tràn nắng và gió. Và từ hôm đó, nó bắt đầu tự mình lớn lên, tự đương đầu với mưa gió, và trở thành một bụi hoa xum xuê cành lá, với những bông hoa thật đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, sợ hãi là một cảm xúc rất tự nhiên của con người. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học, sự sợ hãi xuất hiện khi bản thân một người cảm thấy mình không được an toàn và cảm nhận được tinh thần và thể chất của mình sắp gặp nguy hiểm nào đó. Khi xuất hiện cảm giác này, người ta thiết lập ngay cho mình một cơ chế tự vệ, hoặc là trốn tránh, hoặc là đương đầu với điều đang làm mình sợ hãi. Điều nghịch lý xảy ra đó là, khi xã hội càng phát triển về khoa học kỹ thuật, và không ngừng tìm ra những phương cách mới nhằm đáp ứng nhu cầu của con người, thì nỗi sợ hãi lại càng xâm nhập mạnh mẽ hơn vào đời sống cá nhân của con người. Tùy vào nhân sinh quan, hoàn cảnh sống và tính tình của mình, mà mỗi người có những nỗi sợ hãi riêng. Người thì sợ nhan sắc của mình xuống cấp, sợ tuổi già, sợ bệnh tật. Người thì sợ mất công ăn việc làm, mất của cải, mất người yêu, mất chồng, mất vợ. Người khác nữa lại sợ cô đơn, sợ bóng đêm, sợ những nỗi ám ảnh đã có trong đời mình. Mặc dù là một cảm xúc không mấy dễ chịu và rất thường trực trong cuộc sống mỗi người, sự sợ hãi vẫn có thể dần dần được loại bỏ khi chúng ta có được một nhận thức đúng đắn và rèn luyện cho mình một sự can đảm, dám đối diện với điều làm cho mình sợ hãi, để vượt qua nó và bản thân được lớn lên. Khi không thay đổi được hoàn cảnh, thì hãy thay đổi suy nghĩ của mình, vẫn là một triết lý sống rất hữu hiệu. Cây hoa nhỏ yếu ớt mong manh đã nhận được lời khuyên quý giá từ những người bạn, và nó đã thay đổi suy nghĩ của mình để dám tự mình sống và lớn lên mà không cần đến cái bóng của cây tùng to lớn nữa. Mỗi người chúng ta cũng có những nỗi sợ hãi. Những nỗi sợ cứ tiềm ẩn, thường trực trong tâm trí và trỗi dậy khi bắt gặp tín hiệu những mối đe dọa sự an toàn của mình. Là Thiên Chúa, Chúa Giê-xu vẫn phải đối diện với nỗi sợ hãi trước chén đắng sắp lãnh nhận trong vườn dầu. Cho nên, người không phủ nhận hay loại trừ nỗi sợ hãi trong phận người. Tuy nhiên, người mở ra cho chúng ta một nhận thức và thái độ tuyệt vời khi đối diện với những nỗi sợ trong đời mình. Đó là đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết sợ phạm tội mất lòng Chúa, sợ luôn chiều bản thân và sống theo những đam mê dục vọng trần thế, vì những điều đó khiến chúng ta phải xa cách Chúa ở đời này và đời sau. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và sức mạnh, để chúng con dám đương đầu và vượt thắng được những nỗi sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày, và bình an sống trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.
Với Chúa, con đi vào đời, trần gian, ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau, để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người em sống lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.